Đấng cứu thế chịu đóng đinh. Bài của Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm. Như bài tin mừng vừa cho chúng ta biết, hôm ấy Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho môn đệ thấy người sẽ phải chịu nhiều đau khổ và sẽ bị giết, rồi ngày thứ ba sẽ sống lại. Đó là một mặc khải kinh khủng đối với các tông đồ. Cứ nhìn vào phản ứng của Phêrô thì rõ. Tuy nhiên, đó chỉ là những đau khổ động tới con người của Chúa Giêsu, chứ chưa phải là những đau khổ đổ xuống trên thân xác các môn đệ. Hôm nay, Phụng vụ muốn nói chính bản thân chúng ta đây phải sẵn sàng chịu mọi đau khổ vì Chúa. Chúng ta phản ứng thế nào? Và trước hết, chúng ta có thâm tín như vậy không? Chúng ta có chắc rằng chúng ta, mọi kẻ theo Chúa đều phải khổ vì Chúa không? Nếu có, chúng ta phải đón nhận những đau khổ đó như thế nào? Thiết tưởng việc đọc lại các bài kinh thánh hôm nay sẽ có ích nhiều cho chúng ta. Mục A. Nhà tiên tri đau khổ. Bài sách Jeremiah vắn tắt nhưng lâm ly. Nhà tiên tri than thở với Chúa, nhưng thực ra cũng muốn cho người khác nghe. Ông tóm tắt cuộc đời của mình trong những lời rất bi quan và đau xót. Lúc nào ông cũng phải la lối, hành hung và bức hiếp, bởi vì ông được Chúa chọn để sai đi nói với dân. Khủng khiếp sắp đổ xuống trên dân bội bạc, bất tín và dâm đãng này. Đầu tiên người ta cũng giật mình, nhưng rồi bị thói quen lôi đi, phù vân hấp dẫn và được các tiên tri giả luôn luôn phỉnh nịnh. Người ta đâm chán, đâm ghét và muốn xóa bỏ con người, cứ liên tiếp đe dọa những tai ương, hình phạt. Có lần người ta đã bắt ông, tống giam và suýt nữa đập chết ông. Bị kỳ thị, tránh né, hiểu lầm, ghét bỏ, Jeremiah suy nghĩ về cuộc đời của mình. Vì sao lại đâm đầu vào cái nghề tiên tri này? Và sao không bắt chước loại tiên tri kia, cứ nói hay, nói tốt cho người ta để được yêu, được thích, được nhiều tiền, nhiều của? Cớ sao cứ nói mãi những điềm dữ và tuyên bố kinh khủng sắp đổ xuống trên mọi người, để người ta phải tránh, phải sợ mình như sợ dịch? Càng suy nghĩ, Jeremiah càng hiểu rõ bản chất và ơn gọi của mình. Con người xác thịt của ông chắc chắn không muốn sống như xưa nay ông vẫn sống. Nếu cứ phải là tiên tri, chắc chắn nó muốn làm như bọn tiên tri giả, cứ phỉnh nịnh người ta là được chiều chuộng và sung sướng. Làm tiên tri thật, biết nói lên cái hay, nhưng cũng không câm miệng trước cái dở của người ta, kể cũng đã khó, huống nữa là chỉ rạch kêu la, hành hung, bức hiếp. Lại nữa, có chắc gì sẽ xảy ra như vậy? Jonah cũng có lần bị cám dỗ như thế. Ông được Chúa sai đi để cảnh cáo dân tội lỗi. Ông không muốn đi vì ông nghĩ Chúa nhân từ vô bờ, chỉ cần người ta quay đầu lại một tí là người đã tha thứ và rút cánh tay đe phạt về. Nhưng tại sao Jeremiah cứ cố chấp và còn nhiệt thành nữa trong việc rao truyền những hình phạt khủng khiếp sắp đổ xuống trên con cái Israel? Cuối cùng, Jeremiah phải thốt ra những lời hôm nay chúng ta vừa nghe đọc. Không phải ông tự chọn cho mình ơn gọi này, không phải ông thích thú khi tuyên sấm bi quan khủng khiếp như vậy. Không phải ông không biết những ê chề, đau khổ và nguy hiểm cho bản thân khi nói ngược với những sự chờ mong của người ta. Cực chẳng đã, ông đã phải làm tiên tri, không phải để dù sao cũng phải sống và phải có một nghề. Nhưng nào ai hiểu được, chỉ để tuân lệnh Yahvê. Người ta bảo ông bị mê hoặc, lừa dối. Phải, nói cho cùng, ông thấy mình bị dụ dỗ thật sự. Nhưng không phải là bùa thiêng hay ma quỷ nào lừa đảo được ông, nhưng là chính sức mạnh của Thiên Chúa. Thần khí người ập xuống, ông bị uy hiếp và bị khắc phục, không phải một cách miễn cưỡng và khó chịu, nhưng êm ái và bình an. Thiên Chúa uy dũng đã chiếm đoạt lấy ông. Ông nằm trong tay người như đứa con trên tay người mẹ, khoan khoái và tin tưởng làm sao. Gặp Thiên Chúa rồi, cảm tình yêu người rồi, Jeremiah phó thác hoàn toàn tấm thân và đời sống nhỏ bé và mỏng manh của mình trong tay người. Từ nay, Jeremiah chỉ còn là khí cụ trong tay đấng điều khiển tất cả trời đất, vừa cương vừa nhu. Ông không làm chủ đời mình nữa, ông thấy thích thú sâu xa lạ lùng khi được sử dụng vào công việc của Thiên Chúa, cho dù xác thịt tự nhiên cảm thấy ngược lại. Thế nên nói cho cùng, những ê chề, đau đớn, khổ sở mà người ngoài nhìn thấy ở nơi ông và chính xác thịt ông cũng thấm thía thật sự. Tất cả những sự ấy vẫn không động đến được ý chí và quan điểm của ông, vì nơi lòng ông như lửa bừng bừng bị dồn ép trong xương cốt ông. Ông hết sức nén lại nhưng không tài nào nén được, bởi vì Thiên Chúa đã dụ dỗ và đang thắng ông. Jeremiah đúng là người của Thiên Chúa. Ông mô tả trước con người của Đức Kitô, ông nhắc nhở tất cả chúng ta về ơn gọi tiên tri của mình. Chúng ta đã lãnh nhận ơn gọi này khi chịu phép rửa. Mỗi người chúng ta đã được Chúa đặt làm tiên tri để công bố đường lối chân thật của người. Chúng ta không thấy vất vả vì ơn gọi đó sao? Hay là chúng ta không thi hành ơn gọi đó? Hoặc là chúng ta đang phàn nàn ta thán về số phận khó khăn của ơn gọi là Kitô hữu? Chúng ta chỉ tìm được bình an chân chính và sâu xa nếu chúng ta biết suy nghĩ và tìm ra sự thật như Jeremiah trong bài Kinh Thánh hôm nay. Và bây giờ chúng ta được trang bị đầy đủ để đi vào hai bài Kinh Thánh khác. Mục B, đấng cứu thế chịu đóng đinh. Sách Tin Mừng Matthew kể: từ bấy giờ Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho môn đệ Ngài phải đi Jerusalem và chịu nhiều đau khổ. Đó là câu văn rất quan trọng, nó đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc đời Chúa cứu thế. Cho đến hôm ấy, người chưa bao giờ bảo môn đệ biết những đau khổ đang chờ người. Nói đúng hơn, cho đến bây giờ, người thường đi giữa quần chúng và dạy dỗ họ. Từ nay, người sắp đi Jerusalem với nhóm môn đệ của người. Như vậy, hoạt động của người như muốn thu nhỏ lại hơn để có giờ đào tạo, huấn luyện, sát các môn đệ hơn, làm cho họ hiểu người và giống như người hơn. Và vì thế, người bắt đầu tỏ cho họ thấy sứ mạng và vinh quang đích thực của người. Người sẽ đi Jerusalem, bị bắt, bị xử, bị giết và sống lại ngày thứ ba. Đó là chương trình đào tạo của người kể từ hôm nay. Không phải chỉ là một bài học chỉ cần cắt nghĩa là môn đệ hiểu được, nhưng là cả một nếp sống mà người sẽ lần lần tỏ ra cho họ thấy, mặc dù chưa chắc họ đã hiểu. Nhưng dù sao cũng phải dùng lời nói để mô tả nếp sống ấy. Hôm nay Chúa Giêsu đã làm công việc này. Chẳng may người gặp phải một phản ứng tức thời, phản ứng của Phêrô, kẻ mà người mới đặt làm đá để xây lên hội thánh. Phêrô kéo ngài lại với mình và lên tiếng trách ngài: Thiên Chúa thương, chứ sẽ có đâu như thế. Kể ra ông cũng rất tế nhị, ông không dám thẳng thắn phản đối ngài. Ông kéo ngài ra để nói riêng, không muốn cho đồng bọn nghe thấy. Ông còn nại đến Thiên Chúa, người tốt lành không thể để xảy ra như lời Đức Giêsu đã nói. Thế thì làm sao Đức Giêsu lại như phẫn nộ với Phêrô, người nói to không nể mặt: Xéo đi sau ta, hỡi Satan, ngươi là cớ vấp phạm cho ta. Có lẽ câu tiếp theo làm cho người ta hiểu ý người hơn. Người bảo, vì ý tưởng của ngươi không phải là ý tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Phải, hôm ấy Đức Giê-xu bắt đầu tỏ cho môn đệ thấy tương lai của người, mà tương lai ấy đâu phải người xây dựng, mà là chính Thiên Chúa, vì người đã nói rõ: ta đến không phải để làm theo ý muốn của mình, mà là ý của Đấng đã sai ta. Như vậy, cuộc tử nạn phục sinh của người là kế hoạch của Thiên Chúa. Phêrô chưa nhận ra điều ấy. Ông tưởng đó là ý riêng của Đức Giê-xu. Thế nên, ông tưởng có thể góp ý với người. Và ý của ông cũng là ý của các môn đệ, là ý của quần chúng, của con cái Israel, và nói chung của tất cả loài người. Ai ai cũng đang trông chờ một vị cứu tinh vinh quang, một đấng cứu thế uy hùng, một Đức Giê-xu quyền phép sắp xây dựng nước trời trong huy hoàng rực rỡ. Họ không biết hoặc chưa biết con người sẽ phải chịu đau khổ. Các lời tiên tri phải nên chọn. Người phải là con Thiên Chúa gánh tội thiên hạ, và người tôi tớ của Thiên Chúa kể trong sách Isaiah chính là người. Phát biểu của Phêrô là tiếng nói của loài người. Hơn nữa, phá kế hoạch của Thiên Chúa là ý muốn của Satan. Đức Giê-xu thẳng thắn vạch trần những bộ mặt ấy để từ nay người ta sống chân thật và tôn thờ Thiên Chúa trong chân lý. Tác giả sách Tin Mừng Matthew có lẽ đã hiểu rõ ý Đức Giê-xu Kitô. Ông đính ngay vào đoạn văn trên những lời Chúa dạy dỗ các môn đệ: nếu ai muốn theo ta thì hãy chối bỏ chính mình, hãy vác lấy khổ giá của mình và hãy theo ta. Đó là bài học cụ thể phải rút ra sau khi đã thấy mầu nhiệm thánh giá của Chúa, là điều chúng ta phải ngẫm nghĩ khi muốn đi theo người và làm môn đệ của người. Phêrô và các tông đồ khi đi theo Chúa cũng muốn tham dự vào công cuộc cứu thế của người. Chúng ta còn hơn nữa, vì khi chịu phép rửa tội, chúng ta được sát nhập vào thân thể của người. Chúng ta trở nên Kitô hữu. Chúng ta mặc lấy thân phận của Đức Kitô. Người tuy là cứu thế, và hơn nữa, chính để cứu thế, đã chấp nhận chương trình của Thiên Chúa là đi lên Jerusalem để bị bắt, bị xử, bị đóng đanh và bị giết. Đó là con đường cứu thế, con đường của vua Kitô, con đường của những ai được sức dầu vương giả của người. Hôm nay chúng ta không thể không suy nghĩ những điều ấy, để thấy không những ơn gọi tiên tri mà cả ơn gọi vương đế trong bí tích rửa tội đều thúc đẩy chúng ta phải đi vào con đường của mầu nhiệm thánh giá. Nếu muốn sống làm chứng nhân cho đường lối của Chúa, chúng ta phải sẵn sàng, can đảm. Thì muốn tham dự và tiếp nối sứ mạng cứu thế của người, chúng ta không thể không muốn chấp nhận lấy thân phận của người tôi tớ Thiên Chúa. Lúc ấy chúng ta mới thấm thía lời Chúa dạy: ai muốn làm lớn hãy trở nên rốt hết. Hết thảy hãy học với ta, vì ta có lòng khiêm nhường và hiền lành. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được sống. Chỉ khi thâm tín những chân lý này, việc làm dấu thánh giá và đeo ảnh thánh giá trên mình mới có ý nghĩa. Đó không phải chỉ là dấu hiệu nói rằng chúng ta đã thuộc về Chúa Giê-xu Kitô cứu thế chịu đóng đinh, nhưng còn là cử chỉ muốn đóng đinh xác thịt và đời sống của mình để cứu thế với Đức Giê-xu Kitô. Sống ơn gọi vương đế cũng phải vác thập giá và chết trên thập giá như khi sống ơn gọi tiên tri. Còn muốn sống ơn gọi tư tế trong bí tích rửa tội, có như vậy không? Mục C. anh em hãy hiến dâng thân mình là lễ tế sống. Đoạn thư Phaolô hôm nay mở đầu phần khuyên bảo trong thư Roma. Thánh Tông Đồ thôi giảng về giáo lý và bắt đầu dạy dỗ tín hữu về cách ăn ở. Chúng ta phải thờ phượng Thiên Chúa, nhưng sự tôn thờ chân thật mà người muốn không phải là kinh kệ hay lễ dâng bề ngoài, nhưng là lễ tế thiêng liêng. Chúng ta hay hiểu lầm ý nghĩa của hai chữ thiêng liêng này. Chúng ta tưởng thiêng liêng là không hữu hình, không nhìn thấy. Và chúng ta nghĩ tôn thờ thiêng liêng không cần đến nhà thờ, bàn thờ, kinh kệ, nghi lễ mà chỉ cần tâm hồn. Thế là vô tình chúng ta có thể rơi vào duy tâm, nhưng không có tâm hồn ở ngoài thân xác. Và không phải tâm hồn hay thân xác chúng ta phải thờ phượng Thiên Chúa, mà chính chúng ta là những con người có cả tâm thần và xác thịt. Thánh Phaolô nói, chúng ta phải dâng thân mình làm lễ tế sống, tức là phải dâng chính chúng ta và tất cả chúng ta với những sự thuộc về chúng ta làm của lễ sống thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa. Không phải chúng ta sẽ trói mình lại như Abraham bắt trói Isaac ném lên đống củi. Kiểu tế sống đó Thiên Chúa không muốn. Người không cho Abraham làm, nhưng người đã ban con một người đi chịu chết. Và lễ tế sống thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa chính là lễ hy sinh của Đức Giêsu Kitô trong mầu nhiệm thập giá. Lễ hy sinh này Đức Giêsu Kitô đã khởi sự hôm nay khi người bắt đầu tỏ cho môn đệ thấy người sẽ đi lên Jerusalem để chịu chết. Nói đúng hơn, người đã bắt đầu tế lễ sống chính mình khi bước vào thế gian, như thư Hebrew nói, này con xin đến để làm theo thánh ý cha. Mà ý của Thiên Chúa không phải là của thế gian và loài người. Thế nên Thánh Phaolô diễn tả tư tưởng ở trên rằng, đừng rập theo đời này, trái lại hãy canh tân lương tri mà biến hình đổi dạng, làm sao anh em thẩm định được ý Thiên Chúa là gì, thật là tốt lành, thú vị, trọn hảo. Mọi chữ đều ý nghĩa. Chính đời sống không rập theo đời này, nhưng canh tân lương tri, biến hình đổi dạng, ăn ở theo giáo huấn của Thiên Chúa là lễ tế sống, thánh thiện, đẹp lòng người. Như vậy đời sống tư tế của người tín hữu chẳng thuần túy thiêng liêng theo nghĩa vô hình và hoàn toàn nội tâm. Bởi vì canh tân biến đổi đời sống cho phù hợp với ý Chúa phải tác động đến thân xác và nếp sống hữu hình. Nhưng tất cả những kinh kệ và lễ dâng chỉ trở thành lễ tế thiêng liêng khi đó là những lời kinh và lễ dâng của con người đang kết hiệp với Đức Giêsu Kitô trong mầu nhiệm thánh giá, là mầu nhiệm hiến dâng và trao ban cả thân mình cho Thiên Chúa và cho hạnh phúc của loài người. Giờ đây chúng ta sắp cử hành mầu nhiệm ấy nơi bàn thờ. Ước gì việc tham dự thánh lễ hôm nay đưa chúng ta vào sâu hơn ơn gọi của bí tích rửa tội, là bí tích biến chúng ta nên Kitô hữu, môn đệ của Đức Kitô. Bí tích ấy sức dầu chúng ta nên ngôn sứ, vương đế và tư tế trong Đức Giêsu. Người đã là vị ngôn sứ đau khổ hơn hết, người đã làm vua trên thánh giá, người đã tế lễ khi hiến dâng sự sống mình. Người đang kêu gọi và đòi hỏi chúng ta, nếu muốn đi theo người, hãy vác lấy thập giá của mình mà đi theo người. Quan điểm này phải canh tân lương tri và biến đổi đời sống chúng ta nên lễ tế sống, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa và hữu ích cho mọi người hơn.